Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Cô gái Mãn Châu, tác giả Độc Cô Hồng, diễn đọc Lưu Hà và Tiểu Tuyết. Truyện được phát hành duy nhất trên website 2vblog.com. Chương thứ 54, Ngọc Nát, Châu Trầm. Là hắn nắm chặt gan đao, xương quai hàm hắn vọc lên vọc xuống. Thật lâu hắn mới bật nói: Bạch Liên giáo tà ác đa đoan, người nào cũng cần phải giết. Huống chi con yêu phụ này đã hại tôi dở sống dở chết, tôi không thể phân biệt tình hình nào cả. Ngây thường nói: Là hắn, anh là một người đàn ông. Là hắn gắt giọng: Không, tôi là một nạn nhân, tôi là một người đã bị con yêu phụ này hãm hại. Ngây thường lắc đầu: Không, là hắn, dầu với lý lẽ gì anh cũng không nên giết người trong trường hợp này. Là hắn vặn lại: Nghe thường, không cho tôi báo thù phải không? Nghe thường lắc đầu: Không, không phải tôi ngăn cản không cho anh báo thù Tuyết Hận, tuyệt đối không bao giờ làm như thế. Nhưng tôi không muốn anh giết người trong trường hợp này. Hành động đó sẽ làm cho anh trở thành không tốt, vì đây là thừa lúc người ta xa cơ. Là hắn nói. Nghe thường nên nhớ rằng trước đây cô ta cũng... Nghe thường lắc đầu: Nàng là nàng, anh là anh. Nàng là một trong tứ đại đệ tử của giáo chủ Bạch Liên Giáo, còn anh là truyền nhân của Tử Kim Đao. Anh không thể ngang hàng với hạng người này. Nếu anh giết người trong trường hợp này, tức là anh tự làm nhục danh dự của anh. Là hắn trợn trừng đôi mắt một cách dễ sợ, và hắn đóng thanh đao vào vỏ, hô một tiếng thật mạnh: Được rồi, tôi nghe lời Nghe Thường, cứ để cô ta nằm đó, chết cũng được, sống cũng may, sau này hẵng hay. Nghe Thường lắc đầu: Không, là hắn, thấy sắp chết mà không cứu thì cũng y như là chính mình đã giết. Là hắn giận dữ: Sao? Ngươi thường bảo tôi phải cứu một người xâm ác, cứu một người đàn bà đã hại người hơn là con rắn độc ấy à? Nàng bảo tôi phải cứu kẻ thù ấy sao? Ngươi thường lắc đầu: Không phải, là hắn, bây giờ không phải là lúc nói chuyện bạn thù, cũng không phải quan điểm là cứu ai cả. Chúng ta chỉ biết cứu một người sắp chết là một nghĩa vụ. Là hắn nhăn nhó: Ngươi thường, nàng là kẻ thù thống hận nhất trong đời ta. Nàng lại bảo ta cứu ả, để rồi ả lại hại nàng hay sao? Ngươi thường nói: Là hắn, anh là con người vốn như thế nào thì hãy cứ nguyên như thế ấy. Không vì thù hận, không vì một lẽ gì mà làm cho bản tính đổi thay. Nếu quả không thể dừng được, sau khi cứu sống nàng rồi, anh giết nàng, tự vấn lương tâm cũng không hổ thẹn. Nhưng nếu anh không cứu, anh để cho nàng chết như thế, lương tâm anh sẽ mãi mãi bất an. Và lại bây giờ nếu anh không cứu nàng, may ra nàng không chết, sau này gặp lại, nếu anh giết nàng thì đó không còn là chuyện báo thù Tuyết Hận, mà là chuyện hành hung, vì chính bọn ta đã giết nàng một lần rồi. Là hắn cắn môi: Nghe thường. Nghe thường nói: Là hắn, anh là một con người có sẵn một trái tim lương thiện. Anh là người mang tánh trung hậu thật thà. Anh là một con người khí độ cao vượt thiên hạ. Những cái đó có thể anh không thấy, nhưng tôi thấy, nhiều người khác cũng thấy. Chính vì thế... Là hắn vụt trao thanh đao cho Ngây Thường và nói: Cầm đao cho tôi đi. Ngây Thường cảm động, nàng nói: Là hắn, Ngây Thường rất kiêu hãnh được làm vợ của anh. Nàng đặt Trần Ngọc Hà xuống và tiếp lấy thanh đao. Là hắn ngồi xuống, cầm lấy bàn tay của Trần Ngọc Hà và ấn nhẹ vào huyệt mạch của nàng. Ngây Thường lo lắng hỏi: Anh, nàng còn cứu được không? Là hắn không nói. Hắn giữ huyệt mạch của Ngọc Hà một lúc thật lâu, rồi nhẹ lắc đầu. Ngây Thường, nàng ta đã bị người đánh bằng thứ trưởng lực nát tan nội phủ, hết cứu được rồi. Ngây Thường rung động, nàng nhìn vào mặt Trần Ngọc Hà, mắt đầy lộ vẻ thê thảm. Là hắn kêu nhỏ: Ngây Thường. Ngây Thường lắc đầu: Không, tôi hoàn toàn tin ở anh, nhưng tôi thương xót cho người. Và nàng nói tiếp: Có thể làm cho tỉnh lại một chút được không? Là hắn hỏi. Ngây Thường định làm gì? Ngây Thường đáp: Tôi muốn cho nàng biết được rằng cái người đã bị nàng hãm hại hiện đang cố cứu nàng nhưng không cứu được. Tôi muốn nếu quả có kiếp sau thì mong nàng sẽ không còn phải như cái kiếp khốn khổ này. Là hắn đáp: Cũng có thể thử xem, nhưng thương thế của nàng nặng quá, tôi không dám chắc. Vì chuyện chuyển nội lực chỉ có thể cứu người bị nội thương mà không hại đến nội phủ thôi. Nghe Thường nói, được hay không cũng cố thử xem đi anh. La Hán đặt bàn tay lên ngay chân thủy của Ngọc Hà, mắt hắn hơi khép lại và bắt đầu vận công chuyển chân khí cho nàng. Qua một lúc thật lâu, Ngọc Hà mới động tay chân yếu ớt và duyên nho nhỏ. Nghe Thường nhìn chằm chằm, nàng mực rỡ suýt bật tiếng kêu. Khi thấy da mặt Ngọc Hà bắt đầu ửng đỏ, bàn tay của La Hán cũng đã hơi run, mồ hôi trên trán hắn bắt đầu tươm ra, chứng tỏ hắn đã truyền khá nhiều chân khí. Hàng mi cong vút của Ngọc Hà từ từ chớp động và hé mở. Nàng hơi sửng sốt khi nhận ra Nghe Thường, và nhất là khi nhận rõ mặt La Hán thì vành môi nàng bật run lên. Nghe Thường vội nói, đừng nói La Hán đang truyền chân khí. Nàng nói trống không, chứ không muốn gọi Ngọc Hà bằng sư thúc, vì nàng không muốn trong trường hợp này gợi lại những gì thuộc về Bạch Liên giáo. Nàng muốn cho Ngọc Hà yên tâm, muốn cho La Hán được khó chịu, và muốn cho mình đừng phải nghe cái mà lòng mình không muốn. Nhưng Ngọc Hà vẫn nói, giọng nàng run rẩy. Nghe Thường, không, có lẽ nên gọi là Triệu cô nương. La Hán, thật là xấu hổ, tôi xin tạ ơn. Tôi hết sức cảm kích, nhưng tôi biết trong người tôi đã không xong rồi. La Hán làm thinh, cả đến mắt hắn cũng không chịu hé. Ngọc Hà nói tiếp, Triệu cô nương, thì giờ của tôi không còn nhiều nữa, hãy để cho tôi nói những điều tôi phải nói. Tất nhiên, chân khí của La Hán chuyển sang cho nàng đã khá nhiều, và đúng như La Hán đã nói với Nghe Thường lúc nãy, sự chuyển tiếp chân khí chỉ có tính cách cho con bệnh hồi xương, chứ không thể nào cứu được trong trường hợp nội phủ đã bị nát. Nhưng thật ra thì Nghe Thường cũng chỉ cần như thế, và cũng chính vì cần như thế nên nàng không cản Ngọc Hà. Nàng nghĩ cứ để cho cô ta nói hết những gì mà cô ta muốn nói. Ngọc Hà nói tiếp, tội nghiệp của tôi nhiều quá, tôi chỉ mừng là không làm cho nhân duyên của nhị vị bị ly tán. Có lẽ nhờ thế mà lòng tôi nhẹ được phần nào để nhắm mắt. Nàng hơi ngừng lại, rồi lại liền nói tiếp. Triệu cô nương, nàng cũng ở trong Bạch Liên giáo như tôi, nhưng nàng may mắn hơn tôi. Tôi đã lún quá sâu rồi. Không phải tôi chỉ hại một mình La Hán, tôi đã hại quá nhiều người, và đã hại chính tôi. Nhưng thôi, điều đáng nói bây giờ là tôi muốn trước hết đa tạ chư vị đã rộng lượng. Lý Thiêu Hiệp, Sương cô nương, Tổ cô nương, và bây giờ là hai vị đây, tất cả đã tha thứ cho tôi. Tôi nguyện ghi cảm kích Trưởng An Thất Thủ, vì đi tìm Lý Thiêu Hiệp nên Sương cô nương và Tổ cô nương lọt vào bẫy dập của bọn Cúc Hoa Đào. Tôi đã liều mình vào cứu và định báo tin cho Lý Thiêu Hiệp, nhưng không nổi nữa rồi. Nghe Thường đưa tay ngăn chặn. Nghỉ một chút đi đại tỷ, hãy để cho La Hán. Nhưng điều Ngọc Hà vừa nói làm cho Nghe Thường cảm động. Nàng không nỡ gọi bằng sư thúc, nàng chọn hai tiếng đại tỷ, nàng nghĩ xóa bỏ những gì bất hạnh. Ngọc Hà nhếch môi, hé nụ cười khô héo. Phải nói cho hết, kẻo không còn kịp nữa. Tôi chết cũng đáng lắm rồi, không có gì phải tiếc. Tôi sáng là mong báo tin cho Lý Thiêu Hiệp, nhưng bây giờ không còn được nữa. Nhưng gặp nhị vị thì cũng đủ rồi, nhờ báo tin cho Lý Thiêu Hiệp. Nghe Thường gật đầu. Xin đại tỷ cố gắng bảo trọng, gắng gượng, chúng tôi sẽ gặp Lý ân nhân. Ngọc Hà gật đầu. Như thế thì tôi đã yên lòng. Nàng liếc vào mặt La Hán thật nhanh và từ từ khép mắt. La Hán rút tay về, mở mắt thở phào. Nghe Thường đã đứt hơi rồi. Nghe Thường đứng sững như chết lặng thật lâu, nàng mới bật nói. La Hán thật là đau thương. Tại sao nàng lại không chết đi khi còn ở Bạch Liên giáo? Tại làm sao để cho nàng trở về con đường thiện rồi lại chết? La Hán lạnh lùng. Làm sao mà biết được? Nghe Thường thở ra, đôi mắt nàng đỏ hoe. Trời cao quả thật không công bằng. Một con người đã biết ăn năn hối cải, biết tìm đường phải để lập lại cuộc đời, đáng lý không nên để bị đoạt thọ như thế ấy, hay ít ra cũng không nên cho chết một cách quá thương tâm. La Hán lắc đầu. Theo tôi thì trời đất rất công bình, sát nhân đoạt mạng, đâu phải ai cũng tự do buông mình tung hoành làm ác cho đã, rồi ăn năn là hết chuyện. Họ phải trả hết những gì mà họ đã làm, họ phải đền tội thôi. Nghe Thường trầm ngâm và hỏi nhẹ, anh vẫn căm hận nàng lắm hay sao? Là hắn lắc đầu, không, nhưng cho dù căm hận cũng chẳng để làm gì. Nghe Thường nói, vậy thì mình hãy mai táng cho nàng đi. Là hắn cau mặt, Nghe Thường cho rằng chúng ta cần làm chuyện ấy hay sao? Nghe Thường nói, tôi thấy cần làm như thế, nhưng thật ra thì trong trường hợp này tôi cũng không dám ép anh. Là hắn chỉ tay, trao thanh đao cho tôi. Nghe Thường trao thanh đao cho La Hán. Nàng nhìn hắn đào huyệt, lòng nàng được cảm thấy an ủi hơn bao giờ hết. Các bạn đang theo dõi tiểu thuyết Cô Gái Mãn Châu, tác giả Độc Cô Hồng, diễn đọc Lưu Hà và Tiểu Tuyết. Chuyện được phát hành trên website 2vblog.com. Sức lực của La Hán thật kinh người, thêm vào đó là thanh từ kim đao, một vật báu chém sắt như chém bùn. Đối với chuyện đào huyệt mộ, với sức đó, với đao đó, hắn chỉ làm trong nháy mắt. Đặt thanh từ kim đao xuống, là hắn bước tới bọc xốc thi hài của Trần Ngọc Hà, đi ngay tại chỗ đất vừa mới đào xong. Hắn bọc thây nạt lên, bỗng thấy lòng mình bâng khuâng vô hạn. Vóc thân hừng hực sục tính, vóc thân đã từng ngược nghiêng trong lòng hắn ngày nào, bây giờ đã lạnh băng băng, bây giờ không còn chút chi cảm giác. Cũng con người đó, nhưng bây giờ thì hoàn toàn xa lạ. Hắn đặt thây nạt xuống lòng đất, hắn bỗng nghe bao nhiêu thù hận tiêu tan mất hết. Lòng hắn bỗng nhiên lạnh lây theo thi thể con người đã từng làm hắn mang tội với đời. Hắn lấp đất lại, hắn dựng lên một tảng đá và hắn dùng mũi đao khắc hai hàng chữ: sống trong bùn lầy nhơ nhớp, chết cạnh dòng suối trong xanh. Nghe Thường đứng lặng thật lâu và nàng vụt hỏi, La Hán, con người tại sao lại chết? La Hán đứng lên trả lời thật chậm, người ai cũng phải chết, thiên địa vạn vật có sanh là có tử, hình như đó là chuyện tự nhiên. Nghe Thường hỏi, anh với tôi rồi cũng phải chết, có phải thế không? La Hán gật đầu, đó là chuyện tất nhiên phải thế. Nghe Thường nói, tôi muốn nói tôi sống được bao lâu, tôi muốn những ngày vui nhiều hơn những ngày bi thảm, cho đến lúc nào quả thật cần chết thì mình hãy cùng nhau chung chết với nhau, đừng để ai phải khóc ai. La Hán quay phát lại kêu như gắt, Nghe Thường. Nghe Thường nói, anh vừa mới nói đó mà anh còn kiêng cữ chuyện chi, người đã phải chết một lần thì cũng không có gì phải sợ, chỉ có điều chết làm sao cho thỏa mãn. Nói theo lối thông thường là chết mà yên lòng nhắm mắt. Lấy Ngọc Hà làm ví dụ, tôi thấy nàng chết thảm quá, nhưng được chết trong tay anh, có lẽ nàng cũng đã thỏa nguyện rồi. Tôi nhớ mãi cái nhìn cuối cùng của nàng vào mặt anh, cái nhìn thật thiết tha, cái nhìn cầu xung thứ, mà cái nhìn mãn nguyện. Lúc còn trong lòng Bạch Liên Giáo, chính tôi đã muốn chết, mong chết mà không chết được. Là hắn cau mày, Nghe Thường. Nghe Thường vẫn điềm nhiên, thật mà La Hán, lòng tôi bây giờ bình tĩnh lắm, chứ không phải vì sao động mà nói thế đâu. Chỉ trong một giây sau cái chết của Ngọc Hà, tôi chợt thấy mình lớn lên nhiều lắm. Như để tránh bàn những chuyện không muốn bàn, La Hán nói, Nghe Thường, hãy bỏ chuyện ấy đi, Sương Cô Nương và Tổ Cô Nương hay còn trong tay bọn Cúc Hoa Đảo. Nghe Thường giật mình nhớ lại, nàng hớt hải, làm sao, phải đi tìm Lý Ân Nhân? Là hắn lắc đầu, không được, đi xa hay còn nhiều công việc, và lại chuyện không thể để muộn hơn. Nghe Thường hỏi, anh định hai chúng mình giải quyết sao? Là hắn lắc đầu, không nên đâu Nghe Thường. Nghe Thường nhướng mắt, anh định đi một mình? Là hắn nói, nếu tìm Lý Gia thì Lý Gia cũng chỉ đến giải cứu một mình. Nghe Thường nhăn mặt, bất luận đi đến đâu tôi cũng phải đi với anh. Là hắn chậm ngâm, hắn nhớm thanh đao ra khỏi vỏ, ánh sáng của thanh từ kim đao chớp nhoáng, mắt hắn cũng ngời ngời. Hoàng hôn của ngày xuân thật đẹp, mặt đất đã sẫm màu, Những vực sáng vẫn còn pha hồng cả góc trời Tây, anh hồng rạng rỡ. Những con chim đi tìm ăn rời rạc, bây giờ cũng đã kiếm hợp bầy. Chúng xếp thành hàng xeo xéo bay về dãy núi xa xa. Giờ phút hoàng hôn, nhân ước hoàng hôn hậu, chim đã kết bầy thì người cũng không thể lẻ đôi. Ngày thường vẫn đi sát bên mình La Hán, người con trai quần áo tuy không đắt giá nhưng thần thái cương nghị khôi ngô, người con gái tuy vẫn tà áo trắng đơn sơ nhưng những cô gái đại cát không làm sao sánh bằng. Họ sánh vai nhau cất bước, khách bộ hành nhất định sẽ có nhiều người ganh tị với họ, nhất là đối với những thanh niên bất hảo lưu manh. Thái độ ganh vì không được đó lại bộc lộ một cách sạp sỡ trắng trợn lên. Có hai gã áo trắng đi qua, hình như họ không có thì giờ chú ý những ai vì khách qua đường nhiều chiều lắm. La Hán cũng không để ý, hắn đang nghĩ cách tìm cho ra xảo huyệt của kẻ giữ và nghĩ cách giải cứu hai tiểu thơ. Nhưng ngày thường thì khác, nàng chú ý nhiều hơn. Nàng kín đáo giật chéo áo La Hán. Hắn vội nhìn qua, đúng lúc hai tên áo trắng cũng quay nhìn lại. Bọn chúng hình như đang đờ người vì dáng sắc của ngây thường. Một tên trong bọn vụt nói: "Người bạn, đi bên cạnh người đẹp mà rốt nát quá vậy. Bây giờ như thế này nghe, người bạn kiếm một chỗ đi chơi một chút, để ta với nàng tiên đây đảm đạo cho vui được không? Hứa đền bồi cẩn thận cho mà." La Hán lạnh lùng: "Các ngươi là người của Cúc Hoa Đảo." Cao trắng hơi sửng sốt, nhưng rồi hắn cười ngay: "Ủa, tưởng chú em mày gà mờ, không ngờ cũng khá quá he. Chú em, chúng ta là người của Cúc Hoa Đảo đây, sao, có chuyện gì không?" La Hán nói: "Ta đang kiếm các người đây, chủ các người đâu?" Gã đứng bên trái nhướng mắt: "Sao, muốn tìm hoàng gia? Chú mày bộ thật khủng sao chứ, bằng con người lem nhem như chú mày mà cũng xứng hỏi thế sao?" Bằng một cái nhảy thật nhanh, La Hán tuốt đao dí vào cổ hai tên áo trắng hỏi: "Hải Hoàng hiện ở đâu?" Tên áo trắng lập bập: "Hiện ở Thiên Vương Tự." La Hán xô mạnh, hai tên té nhào, lăn vội bỏ đi luôn. Hai người đi đến Thiên Vương Tự thì trời cũng sập tối. Đứng trước cửa Thiên Vương Tự, thấy bên trong thấp thoáng ánh đèn của những tên canh gác. Ngày thường nói nhỏ: "Chúng đã có bố trí, chúng mình cứ công khai đi vào là tiện nhất." Bóng người nhoáng ra một lượt với bóng đuốc. Tên áo trắng đưa cây đuốc lên cao nhìn La Hán và Ngây Thường một lượt, rồi cười mũi: "Đêm tối mà như thế này là du dương quá rồi. Thiên Vương Tử có người, hãy đi chỗ khác mà tình tự." La Hán vặn lại: "Người thấy chúng ta là những kẻ đi tình tự phải không?" Tên áo trắng hơi khựng, hắn hỏi: "Các người đến đây làm chi?" La Hán đáp: "Để tìm hai người bạn, nghe nói thất lạc tại Thiên Vương Tử." Tên áo trắng nhướng mày: "Tìm bằng hữu à? Làm gì có ai đến Thiên Vương Tự đâu." La Hán nói: "Bằng hữu của ta là hai người con gái, một người họ Sương và một người họ Tổ." Tên áo trắng biến sắc, hắn vụt cười lạt: "Sỏi lắm, người đã tìm đúng rồi." Anh đuốc trúc ngay xuống đất, bốn phía tối đen. Ngây Thường nói nhỏ: "La Hán, cẩn thận." La Hán nói: "Không thấy nhưng vẫn nghe." Nói rồi tuốt thanh từ kim đao ra khỏi vỏ. Tên áo trắng qua nhiều kinh nghiệm, hắn lập tắt đuốc làm cho La Hán không nhìn thấy. Hắn nhắm thật đúng và canh vị trí, hắn nhảy ra, mũi trường kiếm chĩa ngay yết hầu của La Hán. Nhưng hắn canh vẫn không nhanh và chính xác bằng La Hán, vì hắn nhắm bằng con mắt, còn La Hán nhắm bằng tai. Mũi kiếm còn cách hai găng tay thì thanh tử kim đao đã phạt đúng theo eo ếch hắn. Không một tiếng la, cũng không một tiếng động lớn, chỉ nghe một cái sượt, con người của tên áo trắng biến làm hai khúc. Đã có chứng kiến cái lối tiện người của thanh từ kim đao rồi, chỉ bất đắc sĩ thôi, chứ Ngây Thường ngán nhìn cảnh đó lắm, nhất là không bao giờ muốn thấy hai khúc người ghê gớm. Bây giờ trời tối quá, nàng không thấy gì cả, nhưng có nhiều cột máu bắn ra, bắn trúng tay nàng nóng hổi. Một tên ngã xuống như ổ hoang bị động, mười mấy ánh đuốc nhoáng lên, mười mấy tên áo trắng chặt ra, ánh sáng phụt lên, hai khúc người dính theo gan ruột chỉnh hình trước mắt Ngây Thường, hơi nghiêng mặt, nàng không dám nhìn thẳng. Thật khó cho một cô gái hiền lành đã không thích thấy chuyện thấy ngã máu văng, vậy mà rồi cũng phải đi vào nơi đó. Nhìn thấy đồng bọn, mười tên áo trắng tái mặt, họ rút kiếm ra một lượt. La Hán chiếu tia mắt dữ dằn: "Ta không thích chuyện giết người, tốt hơn hết các người được cả ta. Thanh từ kim đao nhoáng lên, hắn không tấn công, chỉ đưa thanh đao ngang ngực và cùng Ngây Thường đi vào cửa chùa. Một tiếng sập vang lên, ba thanh trường kiếm tung ra một lượt. Thanh từ kim đao nhoáng lên, kẹp theo tiếng nói trầm trầm của La Hán, không chịu nghe lời. Nhiều tiếng thép khua lên, ba tên áo trắng dội ngược. Tên nào tay trái cũng nắm lấy bàn tay phải, hình như sức dội đã làm cho chúng muốn tét hổ khẩu tay. Một mũi kiếm len lén chĩa ngay vào lưng của Ngây Thường, nhưng thanh từ kim đao đã quặt ngược. Tiếp theo là tiếng rú. Tên áo trắng định khống chế Ngây Thường lăn tròn dưới đất, máu bột ướt thấm áo trắng. Cánh tay phải và thanh kiếm của hắn văng ra xa. Thanh kiếm đã rơi ra, nhưng mấy ngón tay của cánh tay rơi xuống thì vẫn còn máy động, làm như đang mau máy tìm thanh kiếm. Hai lần đao nhoáng là hai người ngã xuống. Nam áo trắng tái mặt thụt lui. La Hán và Ngây Thường sải bước tới. Sát khí từ nơi tay, nơi mắt của hắn như những mũi tên bắn ra bốn phía. Nam áo trắng cứ thụt lui. Từ chính điện Thiên Vương Tự, một tiếng quát trầm trầm. Tránh ra để cho hắn vào. Đám áo trắng tung mình nhảy tháo ra sau. Thiên Vương Tử đèn đuốc rực lên, ánh sáng như ban ngày. Vật nhỏ nhất cũng thấy rõ ràng. Dưới ánh sáng ngời ngời, bốn tên áo trắng răng hàng một đi ra. Hai lão già, hai tên trung niên. Bước đi của họ nhanh nhưng thật vững, khí thế dữ dằn. Chỉ liếc qua cũng đủ thấy đó là bốn tay thuộc hàng cao cấp trong Cúc Hoa Đảo. Khoảng cách chừng hơn một trượng, bốn tên áo trắng cũng dừng lại. Họ vẫn kẻn vai đứng sang hàng ngang. Lão giả áo trắng có sâu nhìn La Hán từ trên xuống dưới và lên tiếng: Hải Hoàng gia Giá Hạ, thập đại tiên phong, ta hỏi các hạ là ai? La Hán gật đầu: Bốn tên trong thập đại tiên phong, các người không xứng đáng để hỏi ta. Ta cần gặp Hải Hoàng, tránh ra. Nói xong, hắn và Ngây Thường ngang nhiên bước tới. Lão giả áo trắng hờ hờ: Lớn lối, bằng vào tư cách nào ngươi đòi bệ kiến Hải Hoàng gia? Cả bốn tên đều ngoắc tay ra sau lưng, binh khí được đưa ra trước mặt. Một thanh trường kiếm, một ngọn đại đao, một cặp đồng chùy và một cặp cương thiên. Trong bốn món binh khí có ba món vừa nặng vừa lợi hại. Binh khí vào tay, bốn tướng tiên phong lập tức tạt khai. Họ chỉ hơi dang rộng ra hình thể như để sử dụng binh khí. Chư Vân Sư và hàng chính nhất cạt ngang trước cửa chùa. La Hán không dừng lại, thanh từ kim đao vẫn đưa ngang ngực cùng với Ngây Thường bước tới. Hắn đi bằng cách ung dung, nhưng bước đi chậm, nặng trịch, công lực đã đưa khắp tay chân. Hai bên cách nhau trong vòng một trượng, La Hán bước thêm hai bước, khoảng cách thu lại còn chừng năm thước. Lão giả có râu hình như là tên cầm đầu trong bốn vị tiên phong. Lão đưa thẳng thanh trường kiếm và quật ngang trước mặt. Ba tên kia cũng cử tay một lượt. Bốn người ập vào người La Hán. Chân của La Hán chưa dừng lại thì thanh từ kim đao đã tung lên. Dưới ánh sáng trong điện hắt ra, vùng hào quang từ thanh đao tỏa rực. Hình như đã nhìn ra thanh đao quý, bốn tên tiên phong không dám cho chạm binh khí. Họ cũng tạt ra thành hình vòng cung đứng chung quanh La Hán. Nhưng không cần chú ý đến ba món binh khí, La Hán vung đao nhắm thẳng vào lão già cầm kiếm. Lão già áo trắng hạ tay xuống, vừa để tránh chạm đao, vừa xốc ngược mũi kiếm lên phía yết hầu La Hán. Không ngờ thanh đao của La Hán vung ra chỉ đi có nửa chừng. Lão giả áo trắng chưa kịp đưa nửa đà kiếm thì lưỡi đao vụt quay ngang, được đao không theo thanh kiếm mà lại đi thẳng về phía gã cầm chùy. Hắn giật mình thụt ra xa, chân phải ra sau, nhưng mũi đao đã liếm tới thật nhanh. Cái cùi trỏ của cánh tay cầm chùy của hắn máu bật ra ướt áo. Hắn run lên một tiếng, buông chùy nhảy thối ra sau.